Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2011. Bài pháp là bài pháp số 34 thuyết tại thiền viện Sư U Minh Mùa An Cư Ký Khả của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay xin bắt đầu bàn cái bài pháp nói về vấn đề nghe. Có vị thưa với thầy, sao bây giờ sao tôi nghe đâu ạ? Không thấy ở ngoài nữa, trước nghe ở ngoài bây giờ thấy nghe đâu ạ? Rồi một vị thưa với thầy, nói chuyện với bạn bè, nói về người này người kia vậy, rồi cái tâm bắt đầu nó sợ, nói vậy là ngã mạn, nói vậy là mình không tốt rồi vậy đó, đừng nói mà sao bây giờ không nhớ vậy trời. Rồi câu hỏi liên quan tới vấn đề phiền não mà biến dạng. Ngày hôm qua mình nghe bài pháp liên quan tới vấn đề làm phước, thì thầy thiền sư nói rằng là đôi khi mình làm phước á, mình ưa dính mắc vào mình dính mắc vào cái chuyện mình làm phước. Ví dụ chẳng hạn mình nói rằng ô tôi làm phước chuyến rồi tôi đi làm phước cho tôi bố thí không biết bao nhiêu vị sư, bao nhiêu bộ y, rồi tôi cúng bao nhiêu tiền là vậy đó. Trong khi mà mình là cái người tu niệm, mình phải hiểu là cái điều mà chính để mình làm là cái gì mà tạo nhân tốt, là cái quả nó phải tốt, chắc chắn là cái điều đó. Thì có một cái bài pháp năm ngoái thầy giảng rất là dài, rồi sư nghe mà sư không có thì giờ chép, thì bây giờ năm này sư chép lại đàng hoàng rồi sư đọc cho nhóm nghe, cũng để là ghi vô băng rồi cho cái các bạn năm ngoái không có được dịp nghe. Rồi trong cái bài pháp ngày hôm qua sư có nói chuyện là ngài thiền sư Jyotika có nói về vấn đề kỳ thị đó, sư kiếm được cái tài liệu cũng trong cái này rồi, nếu có thì giờ sẽ đọc hết mấy cái đó ha. Bây giờ một đêm mà mình ngủ mấy tiếng mới đủ? Cái người mà nói sáu là người phiền não kìa lắm. Tại sao? Một đêm ngủ bao nhiêu tiếng? Không cần ngủ nữa. Cái người nào mà phiền não mới quá mới ngủ. Đó. Thôi để chút xíu đọc cái đó ha. Gì đó? Cái đó nghe được phải? Bây giờ cái bài trước tiên hết trơn nó nói vấn đề nghe. Hai vị một bên tăng một bên ni. Trình pháp nói vấn đề nghe. Hồi trước con ngồi thiền con nghe âm thanh đến từ ngoài, nhưng bây giờ thì như nó ở trong thân. Lúc ấy con thấy như âm thanh thay đổi mà tâm con thì đứng yên một chỗ quan sát. Sự thay đổi này con không hiểu đây là gì, xin thầy thiền sư giải thích. Hồi trước con ngồi thì con nghe âm thanh ở ngoài này, mà bây giờ nó ở trong thân. Bây giờ con thấy âm thanh thay đổi liên miên nhưng mà tâm yên đứng yên một chỗ mà quan sát. Cái này là kinh nghiệm gì? Thiền sư trả lời, kinh nghiệm như vậy rất đúng. Nhờ trí tuệ cho nên tâm tiếp tục quan sát một cách liên tục. Bây giờ hành giả thấy tâm quan sát, vậy cho có thấy tâm này thay đổi hay không? Vị sư này nói rằng là tôi thấy cái tâm tôi chấn động nó thay đổi, tâm tôi nó đứng yên nó quan sát. Thầy nói như vậy là bây giờ thấy tâm quan sát rồi đó, mà bây giờ có thấy nó thay đổi không? Thì vị này nói rằng là dạ thưa con không thấy. Vì thiền sư giải thích như tiếp, tâm luôn luôn thay đổi và thay đổi cực kỳ nhanh. Như vậy hành giả có nhận ra tâm rồi đó, nhưng chưa thấy sự thay đổi. Trong một búng tay hàng tỷ tâm sanh lên rồi hoại diệt, nên khi hiểu tâm thì nó đã biến mất. Tâm thay đổi nhưng phẩm chất hay sự vận hành của tâm vật của tâm vẫn tiếp tục. Trong trường hợp này thì hành giả thấy rõ ràng là tâm tiếp tục làm cái công chuyện quan sát của nó. Cho nên hành giả có cảm tưởng như tâm đứng yên và quan sát cái sự thay đổi của tiếng động. Tâm là pháp chân đế, nó không bao giờ đứng yên hết, luôn luôn mới và luôn luôn thay đổi. Vậy nên tiếp tục tu niệm nữa để thấy cái tâm quan sát này nó cũng thay đổi. Như vậy là bây giờ thấy tâm quan sát rồi đấy, nhưng mà nó thay đổi hay không, mình phải tu thêm nữa, mình tập thêm nữa mình mới hiểu. Tâm quan sát cũng thay đổi. Một bài pháp khác liên quan tới cái vấn đề mà nghe từ bên trong. Con đang đi kinh hành, tâm suy nghĩ chuyện quá khứ. Một tâm nhắc, ô, coi chừng nhìn cái tâm. Lúc nhìn vào tâm con ghi nhận rất nhiều âm thanh. Con lấy làm ngạc nhiên vì lúc trước tâm yên, con thấy tâm âm thanh rất rõ, nhưng tâm làm như ở xa nơi âm thanh phát ra. Từ từ con thấy âm thanh làm như nó rung hai bên tai. Bây giờ là con lại thấy trong tâm. Vấn đề con tự hỏi là thưa thầy, tại sao cũng là chánh niệm mà khi thì mình nghe pháp trong lúc, thì lúc thì mình nghe nó ở ngoài, mà trong có khi thì mình nghe ở bên trong. Thiền sư trả lời, tùy theo sự hiểu biết của hành giả, trí tuệ càng nhiều thì sự hiểu biết càng sâu sắc. Âm thanh không ở ngoài, cho nên khi hành giả nghe âm thanh trong tâm, đó là hiểu đúng rồi đấy. Như vậy là cái tiếng động mình nghe từ bên ngoài, cái đó không phải là đúng đâu, mà cái âm thanh mà mình nghe từ bên trong, cái đó là đúng. Tiếng động ở bên ngoài không bao giờ nghe được hết. Âm thanh, tức âm thanh, lỗ tai và thức hay tâm nghe, ba yếu tố này gặp nhau mới nghe được. Và điều này nó chỉ xảy ra bên trong mà thôi. Em sẽ đọc lại chỗ này ha. Tiếng động bên ngoài bạn không nghe được đâu. Vì vậy khi nào mình nói rằng con nghe những tiếng động từ bên ngoài thì ưa sửa lắm. Không có tiếng động không có bên ngoài. Nếu mà tiếng động bên ngoài bạn không có nghe được, nó cần tới ba yếu tố. Thứ nhất là tiếng động, thứ hai là cái căn, tức cái lỗ tai của mình, rồi cái thứ ba là cái thức, tức là cái tâm nghe. Ba yếu tố này gặp nhau và cái chuyện này nó xảy ra bên trong mà mình mới nghe được. Thì cái chuyện mà mình nghe được không phải là từ bên ngoài mà từ bên trong. Một cái câu hành giả trình liên quan tới vấn đề đau. Và đây là một cái câu mà trình pháp mà sư thấy rất là thực. Và chúng ta ít khi mà nghe một cái trường hợp như thế này. Thưa thầy, con thấy rằng khi đau ốm bệnh tật, mặc dù tâm suy nghĩ rằng đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên và đối tượng cho tâm hay biết, đó là cái mà mình thường hay nói. Bị mũi cắn cái đó, bây giờ sư đang bị mũi cắn này, nó là chỉ là hiện tượng tự nhiên, mới cái giò nó cứ dở lên dở xuống hoài, tại nó chịu không nổi, nó ưa gãi. Thưa thầy, con thấy rằng khi đau ốm bệnh tật, mặc dù mình nói rằng nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, đối tượng cho tâm hay biết, tuy nhiên trong tận đáy lòng tâm tham không bao giờ muốn đau ốm hết, nó chỉ muốn hết bệnh mà thôi. Khi ăn cháo, khi uống thuốc, con duy trì chánh niệm, nhưng tâm vẫn cứ muốn rằng phải chi mà mạnh khỏe thì mình tu tập tốt hơn. Và tâm tham hết đau, hết đau và hết bệnh rất vi tế và luôn luôn có mặt. Trong khi đau mình nhắc mình tâm, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng cho tâm của mình, đối tượng để mà tâm hay biết. Nhưng mà bên trong, trong sâu thẳm thì mình không muốn cái chuyện này. Mình chỉ muốn cho khỏe. Mình cứ nghĩ rằng nếu mà mình mạnh khỏe thì mình tu tập tốt hơn, cho đau kiểu này khó tu lắm. Tâm tham hết đau luôn luôn có rất vi tế và luôn luôn có đó. Thiền sư trả lời, hành giả thấy được như vậy rất là tốt. Bây giờ chúng ta hãy học để hiểu. Bây giờ chúng ta hiểu cái gì này? Bây giờ chúng ta học từ cái câu, từ cái kinh nghiệm này, chúng ta học để hiểu cái gì? Chúng ta hiểu rằng càng muốn hết đau thì tâm càng khổ, càng không chấp nhận cái chuyện đau đớn thì phiền não càng tăng. Đây là cái câu mà chúng ta cần phải nhớ để mà khi mà đau ốm mình, chúng ta sẽ hiểu. Chúng ta hiểu cái gì đây? Hễ bạn càng muốn hết đau thì tâm nó bạn phản ứng. Trước giờ không đau, bây giờ không đau. Hôm qua còn khỏe, hôm nay bây giờ bệnh, nói không nổi, đi không nổi, ăn không nổi. Hễ mà càng phản ứng bao nhiêu thì nó tâm nó càng khổ bấy nhiêu và không thay đổi gì được hết. Ngược lại, khi mà bạn càng chấp nhận bao nhiêu, bạn càng chấp nhận bao nhiêu thì bạn cảm thấy nó nhẹ nhõm hơn. Càng không chấp nhận thì tâm càng phiền não. Thưa thiền sư, con thấy rằng một đôi khi mình giữ gìn thân này cho được mạnh khỏe cũng là một cách mình để mình thỏa mãn cái tâm tham. Thầy trả lời, giữ gìn sức khỏe là điều nên làm, nhưng phải quan sát xem cái gì là động lực, động cơ thúc đẩy mình giữ gìn cho thân này được mạnh khỏe. Tâm tham hay là trí tuệ? Giữ cho thân này mạnh khỏe để có phương tiện tu tập theo pháp cao thượng, có được sự hiểu biết là thúc đẩy bởi trí tuệ, có thái độ chân chánh. Đó là cái mà mình mỗi lần mình ăn, mình quay thực phẩm như là thuốc đó. Chư tăng là quán tưởng đó. Mình ăn cái này để mình giữ gìn sức khỏe này, cho có sức khỏe để mình tu. Nếu mà bạn hiểu rằng là mình giữ gìn sức khỏe để mà có cái thân này làm cái phương tiện để tu niệm, cái đó là trí tuệ đấy. Ngược lại, như những người Mỹ hay người Âu Châu, hoặc những cái người ở bên Singapore, thầy qua bên người bên Singapore, người ta cứ nói vấn đề phải ăn uống như thế nào để giữ gìn sức khỏe. Vì những người này giữ gìn sức khỏe vì không muốn đau ốm, họ sợ nằm nhà thương, tốn kém khổ sở. Đó là sức khỏe, giữ gìn sức khỏe với tâm tham và tâm sân. Và quý vị nào không biết, chắc khi một người nào mà họ đã vô nằm nhà thương, họ sợ nhà thương khủng khiếp. Sư nhớ năm 2005 sư cho tới thẳng đó, rồi sư và người em của sư là phải mỗi cứ hai ba tuần phải đi vô tái khám. Họ coi thử là mình, cái điều kiện của mình nó có tốt đẹp chưa. Nhất là cậu em của sư đó. Sư thì chỉ cần một lần hai lần, mà còn nó thì phải đi nhiều hơn. Thì có một lần đó, hai anh em vô thì nó nói rằng là sư đứng cái thang máy để chờ nó đi, rồi nó sẽ ở dưới, nó sẽ đi lên. Rồi khi mà không biết lý do gì đó sư lại hơi trễ một chút, cái đó đứng thang máy, cái nó nói trời ơi tôi thấy thì sư tới tôi mừng quá. Hỏi sao vậy? Trời ơi tôi bây giờ tôi vô cái nhà thương tôi rầu quá sư ơi, tôi chán quá, tôi khổ quá, chưa tới gặp bác sĩ mà đã la um sùm rồi. Hỏi tại sao khổ? Trời ơi sư chưa biết đó, nó mổ là mình ăn không được, mình ngủ không được, nó vô nó phá mình hoài. Rồi trời ơi mấy y tá rồi mấy bác sĩ rồi nói đủ thứ chuyện, làm giống như khủng hoảng vậy. Mà ta kêu mình vô chỉ để tái khám mà thôi. Sư suy nghĩ cậu em, sư mà cậu đau nữa là chắc là cậu chết quá. Nó vô tới nhà thương là thấy sợ rồi. Đó là giữ gìn sức khỏe với tâm tham và tâm sân. Giữ gìn sức khỏe bởi vì sao? Bởi vì không muốn mình đau ốm, rất sợ nằm nhà thương, sợ tốn kém, sợ khổ sở. Chỉ muốn ở nhà, chỉ muốn đi làm mà thôi. Còn vô nhà thương là chú này sợ dữ lắm. Thưa thầy, con thấy trạng thái tâm tham này nặng nề nên phải thư giãn thân tâm. Cái tâm tham mà muốn cho hết đau đó. Như vậy thưa thầy, thiền tứ niệm xứ cũng tương tự như thiền thư giãn phải thôi vậy không? Con thấy trạng thái tâm tham này rất nặng nề nên phải thư giãn cho nó nhẹ nhàng. Như vậy thiền tứ niệm xứ cũng là tương tự như thiền thư giãn. Thiền sư trả lời đúng như thế. Khi bạn duy trì chánh niệm, khi bạn có trí tuệ, tâm bạn bớt phiền não, bây giờ hành giả sẽ cảm nghe thoải mái và thư giãn. Tuy nhiên bạn cần phải nhớ là sự thoải mái và thư giãn chỉ là phó sản, tức là sản phẩm phụ của thiền tứ niệm xứ. Cái chính của thiền tứ niệm xứ là gì? Đó là làm sao cho có trí tuệ. Thoải mái mà không có chánh niệm, không có trí tuệ sẽ đưa đến hồn trầm. Thành ra cái thiền này là thư giãn, đúng rồi. Nếu mà mình có trí tuệ, mình có chánh niệm, mình có trí tuệ là mình sẽ thư giãn. Còn ngược lại, mình có chánh niệm, mình thoải mái mà không có chánh niệm, có trí tuệ làm thầy nó buồn là ngủ à, đưa đến hồn trầm. Thưa thiền sư, có bao nhiêu cách thư giãn? Trả lời, trí tuệ giúp tâm thư giãn, nhưng định tâm cũng có kết quả tương tự. Nhưng phải là chánh định, chứ tà định sẽ làm cho tâm căng thẳng mệt mỏi. Như khi hành thiền bạn quá chú tâm vào hơi thở, sự chú tâm này hoặc giả là phong xẹp, làm cho bạn đầu của bạn nó căng, nó nặng và tâm vô cùng căng thẳng. Đó, nó đưa tới tà rồi đấy. Người ta thường hiểu một cách sai lầm là tập samatha phải chú tâm vào đề mục. Chúng tôi đã tập thiền định và phương pháp không phải là chú tâm mà luôn luôn hay biết đối tượng không ngừng. Cứ hay biết đối tượng hoài, hay biết mãi thì định tâm sẽ phát sinh. Ngày nay vì thiếu thông tin, thiếu kiến thức và thiếu thông tin đúng chính xác, hành giả tập thiền chú tâm quá nhiều vào đối tượng, sử dụng thật nhiều sức. Vì vậy cho nên cái tâm định mà các vị ấy có đã trở thành tà định. Thưa thầy, có sự khác biệt nào giữa tà định và chánh định không? Có chứ. Nếu động cơ thúc đẩy là tham hay sân thì sự chú tâm làm tà định phát sanh. Ví dụ như mình người ăn trộm cố chú tâm để mở cái tủ sắt của nhà người ta chẳng hạn, hoặc mở cậy cái cửa của người ta, hoặc giả là những cái người đi săn bắn đó, họ cố chú tâm rất là dữ để bắn cho trúng con mồi, thì tất cả những cái sự chú tâm đấy là toàn là tà không, bởi vì động cơ thúc đẩy nó là tham sân si. Khi động cơ là phiền não thì tâm không thể nào thư giãn được nữa, tâm không thể nào thoải mái mà căng thẳng mà đau khổ. Bây giờ nói một cái câu, nói vấn đề, nói cái gì rồi mà sao tại sao không nhớ. Hôm nay con ngồi nói chuyện với các bạn và câu chuyện đề cập đến một người thứ ba không có mặt. Chuyện đang nói nửa chừng thì con ngưng lại và suy nghĩ, đề cập tới người khác lúc họ vắng mặt sẽ làm cho ngã mạn mình sanh lên, vì so sánh với họ với mình. Mình tốt, mình hay hơn họ, họ xấu, họ như vậy, họ như kia. Con cảm thấy hoan hỷ vì trí tuệ giúp con ngưng đúng lúc. Sau đó con ngồi thiền, con nhớ lại câu chuyện. Vì này nói đang nói chuyện nửa chừng, tự nhiên suy nghĩ, nếu như mà mình nói tới người thứ ba mà họ không có mặt đó thì làm cho tâm ngã mạn mình khởi sanh. Bởi vì thường thường mình nói tới người thứ ba thì mình ưa nói xấu, mình tốt, mình hay, mình giỏi, còn họ thì xấu, họ thì như vậy như kia. Con cảm thấy hoan hỷ vì trí tuệ giúp con ngưng đúng lúc. Sau đó ngồi thiền, con nhớ lại câu chuyện, con rất ngạc nhiên và nhận ra rằng trí tuệ chỉ cho phép con nhớ lại phần cuối của cuộc nói chuyện. Đó là lúc con quyết định đứng dậy không nói nữa vì sợ phiền não sanh lên. Và hơn nữa con cũng không còn nhớ mình và bạn đã nói gì hay nói với một người nào cả. Thì khi mà cô này cô trình pháp, trình cái này thì cô nghĩ rằng là đúng quá đi. Và cô cũng cảm thấy rất là hoan hỷ nữa, bởi vì trí tuệ không có cho phép cô nghĩ tới cái chuyện mà cô đã nói bị chuyển chuyện phiền não mà. Mình nghe lại câu trình này. Con ngạc nhiên và nhận ra rằng trí tuệ chỉ cho phép nhớ lại phần cuối của cuộc nói chuyện, nghĩa là lúc mà con quyết định đứng dậy, không nói nữa, vì càng nói tiếp thì sẽ ngã mạng sanh lên. Bây giờ con cố nhớ mà không nhớ mình và bạn đã nói gì hay nói về một người nào nữa. Bây giờ cái câu trình pháp như vậy, bây giờ thiền sư trả lời: thật là quá tức cười, chắc là có cái gì sai trái trong này đây, nghe có vẻ, tôi thấy có vẻ bất bình thường quá. Thầy phải không ổn rồi. Sư đọc xong cái lời trình pháp thì thầy nói: ủa cái gì tức cười vậy, chắc là có cái chuyện khùng điên gì trong này đây. Khi có chuyện gì xảy ra, tưởng sinh hoạt một cách tự động ghi lại tất cả dù bạn còn có nhớ hay không. Đó là cái sự sinh hoạt của tưởng. Bất cứ mình làm cái chuyện gì, chuyện xấu, chuyện tốt, mình nói cái gì, nó ghi vào hết. Mình nhớ lại hay không, đó là cái chuyện khác. Trí tuệ không dính dáng gì vô đó, không can thiệp vào sự sinh hoạt tự nhiên này của tưởng. Bạn không thể nói rằng: ô, con cảm ơn bởi vì trí tuệ giúp con chỉ nhớ lại cái phần cuối của câu chuyện mà không nhớ phần đầu. Trí tuệ không có can thiệp được. Trí tuệ là thuộc về bên tâm sở, còn bên kia là thuộc về tưởng uẩn, bên là hành uẩn. Thành ra hai cái này nó sinh hoạt riêng biệt cả, không có cái nào can thiệp cái nào hết trơn. Khi có chuyện gì xảy ra, tưởng sinh hoạt một cách tự động ghi lại tất cả dù bạn có nhớ hay không. Ngược lại, trí tuệ thì không dính vô đó, không can thiệp vào sự sinh hoạt tự nhiên của tưởng. Nếu hành giả đã nhớ phần cuối buổi nói chuyện thì bắt buộc phải nhớ phần đầu, không thể nào hoàn toàn quên được. Ngoại trừ trường hợp lúc quyết định đứng dậy không nói nữa, một chút trước đó hành giả hướng tâm vào chỗ khác vì không thích chuyện người ta đang nói, hay thích thú ghi nhận những gì đang xảy ra trong hiện tại, tâm không suy nghĩ nên không nhớ gì hết. Nếu mà có chuyện đó thì mới không là nhớ. Còn trong bất cứ trường hợp nào, nếu có chánh niệm, chúng ta sẽ nhớ rất rõ. Đọc lại cái chỗ này ha. Ngoại trừ trường hợp lúc quyết định đứng dậy không nói nữa, một chút trước đó hành giả hướng tâm vào chỗ khác. Vì sao? Vì mình không thích chuyện đang nói, đi hướng vào chỗ khác thì không nhớ người ta nói cái gì. Học giả thích thú ghi nhận những gì đang xảy ra trong hiện tại, tâm không suy nghĩ nên không nhớ gì hết. Vì nếu mà có được hai lý do đó thì mới không nhớ. Còn ngược lại, trong bất cứ trường hợp nào, nếu mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ nhớ rất rõ. Cá nhân tôi đã thực tập thiền nhiều năm nên tâm yên ổn, tỉnh táo, thư giãn hơn lúc trước nhiều, cho nên bây giờ tôi nhớ những gì đã xảy ra lúc tôi chưa biết tu. Tôi xì ke ma túy, say sưa hung tợn, tứ đổ tường, không có món gì mà không dính vô. Vậy mà bây giờ tôi nhớ lại từng chi tiết không bỏ sót. Tôi nói gì, suy nghĩ gì, làm với thái độ nào, tôi lúc ấy ra sao, hiện rõ như một khúc phim, dù tâm lúc ấy thật là si mê điên loạn. Thầy nói hồi đó tôi đâu có tỉnh táo gì đâu, tôi xì cai ma túy mà, tôi uống rượu, tôi xài, tôi không có nhớ gì hết trơn. Vậy mà bây giờ tôi tu rồi, tự nhiên tôi nhớ trở lại. Bây giờ tôi nhớ lại từng chi tiết không bỏ sót. Lúc bây giờ tôi nói cái chi, suy nghĩ như thế nào, tôi làm cái gì, thái độ của tôi lúc ấy ra sao, cái mặt tôi như thế nào, tâm nhớ rõ như một khúc phim. Mặc dù bây giờ tôi đâu có tỉnh táo gì đâu, tôi điên loạn mà, tôi say sưa và tôi bị xì cai ma túy. Nhờ có duy trì chánh niệm, có trí tuệ, tâm rất sáng nên chuyện quá khứ tôi nhớ không thiếu một chi tiết nào hết. Thấy như vậy tôi hiểu rằng khi câu chuyện xảy ra, tưởng tự động ghi nhớ hết như một cái máy thu băng, dù tôi có muốn hay không biết, dù tôi có muốn hay không biết hay không biết. Có lẽ trong khi ngồi thiền, tâm chỉ nhớ lại phần cuối vì tâm chánh niệm sống trong hiện tại, tâm đang để ý vào những gì đang xảy ra nên không nhớ gì, có thể là như thế thôi. Thiền sư nói trở lại là nếu mà vị này thưa rằng là tôi không nhớ gì, có lẽ là trong khi ngồi thiền, tâm chỉ nhớ lại phần cuối vì tâm lúc mà câu chuyện xảy ra, tâm sống trong hiện tại, tâm đang để ý vào những gì đang xảy ra trong thân và trong tâm, do đó không có để ý gì cái chuyện bên ngoài. Thưa thiền sư, ngay cả sau khi ngồi thiền xong con cũng không nhớ. Kê thiền sư mới nói: thôi nhớ thôi, chuyện phiền não làm tâm nặng nề khổ sở. Cô này cô nói sau khi mà nghe rồi cô nói: dạ không, con thiệt là con không nhớ gì hết trơn, hành thiền rồi con cũng nhớ. Thiền sư nói: thôi nhớ thôi. Sư biết lại cái khúc mà ông kể này. Lúc tôi còn trẻ si mê ngu dốt, thiếu trí tuệ nên làm rất nhiều lỗi lầm. Tôi sử dụng ma túy, uống rượu mạnh, chơi bời trác tán, phá phách, làm cho mọi người trong gia đình ai cũng khổ sở, buồn bực vì tôi. Nhất là má tôi, bà khóc cả mười mấy năm vì đứa con hư đốn ngỗ nghịch. Thì ở đây nhờ tu niệm tâm tôi sáng suốt, tôi nhớ rất rõ đã nói hay làm những gì. thái độ thế nào, trạng thái tâm ra sao. Ngay cả như lúc dối gạt ba tôi cũng nhớ rõ đã nói gì với ổng, nói lúc nào, thái độ ra sao. Chuyện tôi làm, tưởng âm thầm ghi nhận tất cả, tôi chẳng hề hay biết. Tâm sinh hoạt tự nhiên theo những nguyên tắc của nó, cho dù tôi có biết hay không biết. Như vậy là ông nói rằng tất cả những cái chuyện chi mà mình làm, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, mình nói mình làm cái gì, hành động, tưởng nó ghi nhận hết trơn. Cho tới một lúc nào đó mà mình tu hành, cái tâm mình nó sáng suốt rồi, nó nhớ tất cả. Còn hiện tại bây giờ đôi khi mình nói là mình quên, hay đôi khi có nhiều vị nói rằng tôi làm phước mà tôi cũng quên nữa. Đó. Thành ra ông nói rằng là khi mà mình tu tập một thời gian, tại sao khi mình ngồi thiền mình ưa nhớ tới chuyện quá khứ? Tại vì cái tâm mình nó yên ổn quá. Đó là cái nguyên tắc chung vậy thôi à. Vì vậy nếu mà mình không có muốn cái quá khứ nó trào trở lại cho làm đau khổ, ông nói đừng hành thiền. Còn bạn hành thiền, tâm bạn yên ổn, phải nhớ lại chuyện này. Đó là cái nguyên tắc của tâm. Khi mà tâm nó yên ổn, tự động tâm nó nhớ. Thưa Thầy, sau khi ngồi thiền xong, con chắp tay đảnh lễ Phật. Tự nhiên có một tâm trong này nó nói lên: tay đâu mà mày chấp, chỉ có cảm giác thôi. Lúc bây giờ cảm giác hiện lên thật rõ, như nóng, lạnh, mềm, xúc chạm. Trong thoáng chốc, thưa Thầy, con chạm được chân đế và bỏ qua hết tất cả những khái niệm thực đế. Con khi ngồi thiền xong, con chấp tay lại Phật. Tự nhiên một tâm nó nói: tay đâu mà chấp, chỉ có cảm giác thôi. Lúc bây giờ thì cảm giác hiện lên thật rõ, và trong khoảng khắc con thấy chạm được với chân đế và bỏ qua các khái niệm tục đế. Thầy sư trả lời: chúng ta không bỏ các khái niệm tục đế, mà trong giai đoạn đầu của sự tu tập, hành giả thường để ý đến khái niệm như đầu, tay, chân. Khi mình nói rằng là cái đầu, con ngồi thiền, con thấy cái phòng xẹp của con nó phình bụng lớn ra chẳng hạn, hoặc giả là con thấy cái người con nó nhẹ, nó bay lên, bay xuống như vậy, thì tất cả những cái đó là thuộc về khái niệm. Trong, ngoài, trên, dưới, tay, chân, không nói là khái niệm không ạ. Từ từ chúng ta học để hiểu cách quan sát thực tại chân đế và chú ý nhiều đến khía cạnh này. Sau khi tu tập thuần thục, hành giả sẽ nhận ra cả hai cùng một lúc. Hành giả lúc bấy giờ hiểu cái nào là khái niệm và cái nào là thực tại trong cùng một thời điểm. Không có khái niệm, chúng ta không sinh hoạt trong đời thường được. Nếu chỉ quan sát thực tại chân đế, bạn không thể nào sống được một cách bình thường. Bạn mất quân bình, rất khó giao tiếp với mọi người chung quanh. Chính Đức Phật cũng vậy, là chúng ta sử dụng khái niệm như một dụng cụ để dễ dàng sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Tục đế là chân lý, sự thực, chúng ta không thể nào bỏ qua được. Nếu mà không có khái niệm thì chúng ta không sinh hoạt được trong đời thường. Thầy sư nhắc cái chuyện này rất là nhiều. Nếu chỉ quan sát thực tại chân đế, bạn không sống được như một người bình thường. Thì sư từng nói rằng, các bạn có thấy không, Đức Phật cũng phân biệt đây là ai, đây là Ra Hồ La hay là Ananda, chứ ngài đâu có thể lẫn lộn được, kêu Ra Hồ La và Ananda được. Có một lần sư đi học thiền đó, thì có vị thiền sư mới kể một câu chuyện liên quan tới một cái vị sư đó. Ngài này là tu thiền rất là miên mật. Vị hòa thượng này kể mà lấy câu chuyện, không, sư không biết lấy ở đâu, chắc còn lấy tài liệu của bên Sri Lanka đó, bên Tích Lan á. Thì nói rằng là cái vị này rất là chánh niệm, do đó là ông làm như là ông gần như ông không có bao giờ mà nhớ được cái gì hết trơn á. Thì có một lần đó, trong khi mà nhà vua tại thăm, nhà vua nghe vị này tu hành đàng hoàng quá mới lại đánh lễ thăm rồi vậy đó. Rồi mà khi mà đi về đó thì vị này quá chánh niệm, do đó không phân biệt được ai lấy chào hoàng hậu thì nói nhà vua, chào hậu vua lấy hoàng hậu, nói xin chào hoàng hậu lại chào thì tưởng vua, mà ông vua lại chào tưởng hoàng hậu, lẫn lộn như vậy đó. Mà cái này là tại vì chánh niệm nhiều quá. Nó suy kể cho thầy nghe, thầy nói không phải, cái vị này nói như vậy là không đúng rồi đây. Tục đế, chân đế, khi vị mà có trí tuệ sẽ thấy cả hai. Mình thấy rõ ràng là mình có tục đế đó, có chân đế. Thì thầy kể một cái câu chuyện mà chắc có lẽ là lâu lâu là sư có nói, là thầy nói rằng trong khi tôi đi lên ngồi trên xe, tôi đi về thăm gia đình của tôi đó, thì tôi ngồi trước, phía sau có hai cô ngồi phía sau nói chuyện. Thì ông tài xế ông nói chuyện với mấy cô, nói qua nói lại, tôi cũng nói vậy. Mà trong khi tôi nói, tôi biết cô nào trả lời, cô nào, ông tài xế hỏi ai, cô nào trả lời, nó họ nói qua nói lại với nhau, tôi biết cái tên. Nhưng mà đồng thời tôi một lát cái tâm tôi tự nhiên tôi không muốn nghe nữa, tôi ngồi tôi thiền thì thấy rõ ràng có đối tượng, có tâm hay biết, mà đồng thời tôi cũng nghe được rõ ràng ai nói với ai. Tục đế và chân đế nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Như vậy là chúng ta, thưa thầy, như vậy là chúng ta phải sống trong cả hai thế giới, tục đế và chân đế. Chúng ta sẽ sinh hoạt bình thường như mọi người, nhưng trí tuệ dạy ta, giúp ta hiểu rằng có hai thực thể riêng biệt và cả hai đều là chân lý cả, không có cái nào không phải là chân lý. Thành ra tục đế chân đế, mình gì đây, mình thấy cả hai nếu mà mình có trí tuệ. Thưa thầy, thầy có đồng ý với câu nói sau này không? Khi chưa đắc đạo quả thì phiền não không tự sinh ra, không tự mất đi, chúng chỉ biến dạng mà thôi. Thưa thầy, thầy có đồng ý với câu nói này không? Khi chưa đắc đạo quả thì phiền não tự động sinh ra, không tự sinh ra, không tự mất, chúng chỉ biến dạng mà thôi. Thiền sư trả lời: không thể nào có sự biến dạng của phiền não cả, vì tâm thay đổi luôn và rất nhanh. Biến dạng có nghĩa là phiền não luôn luôn còn đó và chỉ thay đổi hình tướng bên ngoài. Đây là cái chuyện không bao giờ xảy ra. Tâm thiện, tâm bất thiện có mặt hiện hữu trong từng phút giây này là tâm hoàn toàn mới. Một tâm xuất hiện rồi mất, nhường chỗ cho một tâm khác sanh lên và hoại diệt. Chỉ có cường độ của thiện hay bất thiện tăng hay giảm mà thôi. Như cường độ của tâm sân càng lúc càng mạnh với những niệm suy nghĩ tiêu cực tiếp nối về đối tượng. Nói cách khác, tâm sân bùng lên nếu cứ suy nghĩ xấu về ai hay với người nào. Thì cái cường độ của nó thì có thể là còn đó, nhưng mà thầy nói rằng là tâm đã thay đổi, không có cái chuyện mà nó ở đó rồi nó biến đổi hình dạng này qua hình dạng kia. Phiền não có thể khởi sanh theo nhiều cách. Khi hành giả nhận ra được phiền não, ồ, như vậy là tốt rồi. Nhiều cách là sao? Nhiều cách có nghĩa là tùy theo cái trạng huống. Nhưng phiền não chỉ là phiền não thôi, không có chuyện biến dạng từ phiền não này, từ cái dạng này sang dạng khác. Không có cái chuyện mà phiền não mà biến dạng. À, thì khi mà cái vị này hỏi sư dịch ra rồi đó, thì vị này không chịu hỏi nữa. Thì sư để cho vị này nói chuyện thẳng với thầy, bởi vì vị này nói được tiếng Anh. Thì vị này nói với thầy như thế này: thưa thầy, theo con hiểu một cách tổng quát thì phiền não sanh khởi và hoại diệt. Nhưng cụ thể có những trường hợp chỉ thay đổi phiền não, chỉ thay đổi dạng của nó mà thôi. Trên một cách tổng quát thì phiền não là tâm, do đó sanh khởi và hoại diệt. Nhưng cụ thể có những trường hợp phiền não thì thay đổi dạng mà thôi. Vậy hả? Bây giờ sư cho tôi một ví dụ coi. Thế nào là phiền não đổi dạng? Dạ thưa thầy, ví dụ như tâm si có thể biến dạng thành tham hay sân? Tâm si vẫn còn đó nhưng mà nó biến dạng thôi, đôi khi nó tham nó sân. Thiền sư nói tâm si sanh khởi cùng một lúc khi tham và sân có mặt. Như vậy không thể nào đó tâm si đã biến thành tâm tham và tâm sân. Hễ mà vì có tâm si, do đó tham sân sẽ có mặt cùng một lúc. Thưa thầy, ví dụ như khi tâm si có thể biến dạng thành tham hay sân? Ông nói hiểu chữ biến dạng là vậy đó. Thiền sư nói không. Hễ mà bạn có tâm si, tham sân mà có mặt là si phải có mặt. Nói cách khác, hễ có tham sân thì si cũng có mặt luôn ở đó. Tuy nhiên, tham và sân cùng sanh lên một lúc. Tuy nhiên, tham và sân không cùng sanh lên một lúc. Hễ có tham thì tâm sân không thể nào xuất hiện. Nhưng vì tâm thì quá nhanh, cho nên chúng ta có cảm tưởng như sân và tham đến cùng một lúc. Nếu bạn nói rằng tâm tham và tâm sân không có cùng một lúc, cái đó đúng rồi nè. Nhưng mà bình thường là mình nó thấy tới cùng một lúc bởi vì tâm nó quá nhanh. Sẽ đọc lại cái đoạn này ha. Nói một cách khác, hễ có tâm tham, tâm sân thì sinh tâm si bắt buộc có mặt. Trong đó tôi chỉ có thấy có tâm tham, tâm sân thôi mà không có tâm si. Tại mình không thấy thôi cho nó có đó là một chuyện. Cái thứ hai, khi tham và sân, tham có mặt thì sân không có mặt. Nhưng mà vì phiền não thì vì tâm nó quá nhanh, do đó mình thấy cả hai nó sanh khởi cùng một lúc. Và cho một ví dụ, như khi bạn dính mắt vào ai hay vật gì, tâm lo lắng sợ hãi xuất hiện ngay tức thì. Khi mình thương, mình nhớ, mình dính mắt với ai mà mình thấy người khác gian vô là tức thì lúc đó là tâm sân mình nổi liền. Như vậy tâm tham và tâm sân nó đi cùng một lúc, nhưng mà thật ra đây là hai tâm khác nhau. Thế chúng ta thấy chúng xuất hiện đồng thời, nhưng phải nhớ đó là hai tâm khác nhau và xuất phát từ hai thời điểm khác nhau, nhưng mà việc nó quá nhanh, do đó mình cảm thấy như nó cùng một lúc. Tất cả phiền não sanh lên đều có si đi theo. Hễ có phiền não đau khổ là si đã có mặt ở đây. Hễ lúc nào bạn cảm nghe đau khổ vì phiền não, bạn nhớ rằng tâm si nó có mặt rồi, cái đó là không chạy đi đâu được. Vì vậy phiền não không bao giờ biến dạng. Đó là cái câu mà thầy nói. Bây giờ sư xin trở lại cái bài pháp mà năm ngoái thầy thuyết rồi, nhưng mà vì sư không có thời giờ, bây giờ sư chép xong xuôi rồi bây giờ cuối khóa rồi sư xin đọc để anh chị em nghe liên quan tới vấn đề mà cái câu mà tiếng Pali nói rằng là Kamma Takara Samadhi, nghĩa là nâng nào quả đó. Nhưng nào quả đó mà cái bài pháp này cũng không phải là bài pháp của thầy thuyết, thầy nói, mà thầy chỉ dịch lại bài pháp của một vị thiền sư khá nổi tiếng, đó là ngài Ujjayakinda. Ujjayakinda là ông này vừa thiền sư mà vừa pháp sư, ông dạy ông chấp pháp hay lắm, và thầy rất là thích nghe cái pháp của cái vị này thuyết. Mà cái thứ nhất là vị này không có nói dài dòng. Pháp ngài chấp pháp là chừng tiếng tiếng ngoài, là chừng tiếng là gần tiếng là hết rồi. Thành ra Phật tử khỏe lắm, không có nói gì mà dài dòng mà lôi thôi, là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa đó, thầy nói là nghe pháp vị này rất là hay, là bởi vì ông đặt nhiều câu hỏi rất là hợp lý, và ông dẫn cho cái người hành giả đi. Ví dụ chẳng hạn hỏi cái này đúng không, nghe đúng, cái này đúng không là đúng, đúng không đúng đúng, cái cuối cùng cái hỏi nữa cái tật này trật lắc hồi nào hay. Tức là thầy đôi khi mà cái vị này muốn hướng dẫn cho Phật tử hiểu cái vấn đề cho thật rốt ráo, thầy đang hỏi người ta hỏi có đúng không, đúng 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 đúng, cái cuối cùng cái ông hỏi trở lại cái tật lắc hồi nào hay. Thì bây giờ quý vị nghe cái bài pháp này ha. Trong cái bài pháp này ngài thiền sư nói về hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cái vấn đề làm thiện sẽ được kết quả tốt, điều đó là điều chắc chắn. Bởi vì ngày hôm qua mình nghe thiền sư của mình nói rằng là người ta ưa dính mắc vào cái chuyện làm phước của mình, vì vậy do đó mà khi mà có một cái sự cố nào xảy ra, tâm người ta rất là chấn động. Ví dụ như thầy nói rằng lúc mà tôi mới tu, tôi thấy cái bà kia bà đem bún tới, bà bún giường cho chư tăng với chư tăng trong chùa đó, rồi bà đứng trong nhà bếp bà khóc um sùm. Thì thầy đi ngang qua, thầy nói lúc đó là tôi mới tu, tôi hỏi tại sao mà cô khóc vậy. Thì cô này cô nói rằng là con tính là bao nhiêu phần ăn rồi mà bây giờ phút chót không biết tại sao mà người ta lại đông quá, mà không biết là có đủ để cho chư tăng ăn không, mà con sợ con làm phước không có đúng, rồi khóc cô nào là uống sụp trong nhà bếp. Thì thầy nói chết cha, bao nhiêu cái phước cô này cô làm mà bể hết trơn rồi, vì cô đứng trong đó có phiền não, cô khóc uống sụp. Ngài thiền sư nói rằng đề cập đến quan kiến của một vị thánh và phạm nhân, hai quan kiến này hoàn toàn khác nhau. Vị thánh nhân nhìn vấn đề với con mắt trí tuệ, ngược lại người phàm tư duy với phiền não. Và bắt đầu ông kể một cái câu chuyện liên trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế, đó là câu chuyện của một cái người đàn ông. Cái chú này là một cái người là có tâm đạo, và thường thường thì chú lâu lâu chú tới chùa, chú vô chùa chú ở lại, chú đi làm về thì vô chùa chú thọ bát quan, rồi chú ở lại trong chùa chú hành thiền, rồi tới sáng mai mà trời mặt trời mà hơi hừng hừng nghĩa là bắt đầu sáng rồi thì chú đi về. Thì chú này như thường lệ cứ ban đêm chú thọ bát quan trai xong, rồi ban đêm đi làm xong chú về ở trong chùa chú hành thiền như vậy. Thì sáng sớm cái chú mày là mà đi về, thì trước khi mà đi về thì chú tới gần cái hồ ở chùa chú rửa mặt. Một tên trộm bị dân chúng trong làng khám phá rượt theo bắt. Khi chạy ngang hồ thấy người đàn ông đang đứng xây lưng lúi cúi rửa mặt, bèn giục cái bó quái đồ trộm cạnh người này. Thằng trộm đang bị dân làng rượt cái chạy ngang cái hồ thấy cái ông này đứng đây mà đang cúi rửa mặt, giục cái quái bên cạnh ông. Dân làng rượt theo thằng trộm tới ngang hồ thấy cái quái đồ bên cạnh liền súng lại đánh cái anh chàng này, nói mày là thằng cướp, vô trong làng cướp đồ đạc. Bị trời chưa sáng mà tận sáng tận tối nhìn không rõ. Rất may một cô gái giúp công quả trong chùa ra múc nước, thấy chuyện bất bình lại la lên nói rằng không, cái ông này ông ở trong chùa ông tu cả đêm ra rửa mặt, sao mà bà con lại súng đánh ông chi kỳ cục vậy đó. Thì người ta biết cái cô này trong chùa, do đó người ta can thiệp, vì vậy người ta để yên không đánh được nữa. Bây giờ thiền sư đặt câu hỏi với hội chúng. Người ta nói rằng tại người này đi vô chùa thọ bát quan trai giới và hành thiền nên mới bị người ta vây đánh. Ở nhà mà với vợ với con thì đâu có chuyện gì, không chạy vô chùa ở lại làm chi, hành thiền rồi thọ bát quan chi, để rồi đi ra rồi rửa mặt là lúi cuối bị tầng quýnh mà sáng chết. May nhờ cái cô kia cô lại cô cứu trong thôi, người ta đánh mình phải chi ở nhà với vợ với con, đừng có tới chùa, thì câu chuyện nó đâu có xảy ra như vậy, phải không? Nếu như vậy là có phải tại vì làm tốt mà phải chịu quá xấu chứ gì nữa. Ở nhà thì yên rồi, mà tại vô chùa đó thọ bát quan rồi tu hành thiền, vì vậy mà mới bị người ta đánh. Bây giờ người ta hỏi như vậy có đúng không? Không phải. Thầy sư trả lời không phải. Do làm chuyện tốt mà không phải do tại làm chuyện tốt mà chịu quả xấu. Đây là quả của ác nghiệp mà người này đã tạo trong quá khứ, chứ không liên quan gì tới cái thiện nghiệp đang tạo bây giờ. Đó là lý do tại sao mà ngài thiền sư Ujjayakinda mới nói. Thế quý vị thấy không? Cái người đời đó họ chỉ thấy cái chuyện trước mắt, họ nói như vậy thôi. Họ không hiểu một cách sâu sắc rằng cái nghiệp cái chú này đã tạo trong quá khứ, bây giờ mới bị người ta đánh. Người đời tâm còn phàm, thấy chuyện xảy ra nên vội vã cho rằng làm thiện mà phải chịu quả xấu. Trong thực tế không ai làm cho ai đau khổ hay sung sướng, mỗi người phải lãnh chịu hậu quả do những hành vi của mình đã tạo ra. Quả của thiện nghiệp hay ác nghiệp xảy ra theo nhân riêng biệt của nó. Nói cách khác, nhân ác thì trả quả xấu, nhân lành quả tốt, chứ không lẫn lộn cái này với cái kia được. Người ngu không có cái nhìn rộng rãi, có cái tầm nhìn hạn hẹp. Người trí ngược lại hiểu rằng do nhân xấu đã tạo trong quá khứ cho nên mới bị người khác đánh, và nhờ tạo nghiệp lành trong hiện tại cho nên mấy con người được cứu. Ngài thầy sư hỏi rằng là cái chú này mà đánh, bị người ta đánh như vậy á, rồi người được cái cô đó, cô lại cô giải cứu như vậy là gì đây, mang ơn cái cô đó. Mà thật ra không phải, dù người ấy có đi chùa thọ giới hành thiền hay không vẫn bị người ta đánh như thường. Bây giờ chú này cứ ở nhà với vợ với con vẫn bị người ta đánh, bởi vì cái nghiệp của chú này đã tạo trong quá khứ, thành ra chú ở đâu cũng bị đánh như thế. Ngài thiền sư hỏi tiếp, tại sao ông này bị đánh mà không chết? Ta đang súng lại, ta đánh nửa chừng vậy, đánh ngất ngư rồi sắp sửa chết rồi mà đánh cuối cùng đánh không chết. Không chết là tại câu trả lời là vì trước đây ông cũng đánh người ta mà ông đánh không chết. Ông đánh nửa chừng cho ông ngừng lại à. Mà sư không nhớ câu này, sao có cô nhớ là lúc đó thầy thiền sư hỏi, sư trả lời sao, lấy cây quýnh sư đường dài á. Người đời sẽ cho rằng chính cô gái cứu sống người đàn ông. Sư cũng nghĩ như vậy. Trong thực tế chỉ là nhân quả nghiệp báo vận hành thôi. Đó, thành ra đôi khi mình thấy người nào họ giúp đỡ mình, mình cảm ơn. Mà thật ra họ cảm ơn mình, chứ không phải mình cảm ơn người ta. Bởi vì cái nghiệp, cái phước của mình là bắt buộc họ phải làm như vậy à. Đó, sư cũng muốn tổ chức bất đầy bất đồ gì đâu, mà cuối cùng người ta cũng mời sư đi ăn đi uống như vậy đó. Thành ra có một lần đó, sư nhớ mà ngồi chung một bàn 5-6 vị đó, rồi có cái vị kia đó cũng mới tu cái lại, mới nói với sư nói, mấy cô mấy bà đây không công bằng chút nào trơn. Sư hỏi tại sao không công bằng. Trời ơi, bao thư của sư đầy đông à, còn tụi ti mỏng lanh à, sao không để ý vậy hay vậy à, nó mập quá mập à. Khi mà ông nói như vậy đó, khi ông nói như vậy thì bên cạnh sư có một vị người mục sư cũng rất là lớn hạ, vì ngài này cũng thiền sư tụi này mời tới đó làm lễ. Ngài hỏi ông hỏi cái gì vậy? Sư nói dạ ông nói bọc thơ của tôi với ngài mập quá, còn bọc thơ ông ốm nhom à. Ngài thiền sư đó cũng cười, cũng nói sư có biết không, hồi xưa tôi cũng như ông này vậy đó, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nói các mấy hòa thượng trời ơi, ta cúng liên miên vậy nè, mình có cách nào hết trơn, mình đâu có biết rằng là ông đã bố thí biết bao nhiêu rồi mới được vậy. Không mà đi gánh trích một tiền ta chứ kỳ vậy. Thành ra hồi xưa tôi cũng nghĩ như vị này, tôi đau khổ. Sau khi mà tôi tu tập một thời gian, tôi nghĩ phước có ai nấy hưởng à? Sư mà có phước rồi đó, sư mà không có phước á, sư ngồi trình in trước mặt người ta cũng cho đâu. Mà sư mà có phước rồi đó, sư không ăn người ta cũng mở miệng ra, người ta nhét vô. Cái này là sư hiểu, thật là hiểu à. Không, khi mà có phước rồi đó, mình không muốn cái gì người ta cũng đem tới để cho mình, mà còn mình cũng có phước cần ngồi đó trợn mắt cái dòm ta cũng lơ đi chỗ khác à. Thành ra quý vị dòm, khi mà sư, quý vị mà thấy sư dòm, quý vị đừng nói gì hết trơn. Điều đó sư nghĩ là sư cũng có phước cả, thôi yên rồi.
Mấy cô đang dòm mình.
Bây giờ pháp cho ai dòm sư. Tại sao ông này bị đánh mà không chết? Câu trả lời vì trước đây ông đã đánh người khác mà đánh rất ngư thôi. Do đó mà bây giờ mới là không làm, người ta không có làm thiệt mạng. Người đời sẽ cho là chính cô gái cứu sống người đàn ông, trong thực tế chỉ là nhân quả nghiệp báo vận hành mà thôi. Tâm người đời còn nhiều phiền não, thiếu trí tuệ cho nên suy nghĩ lệch lạc. Tại sao ngài thiền sư Uchikinda giảng bài pháp này trong cái dịp này? Đó, thiền sư nói cho mình nghe cái bài pháp xong rồi ông hỏi tại sao, mà quý vị có biết tại sao mà ngài giảng không? Là vì một cái câu chuyện mới xảy ra ở đây, là vị trụ trì mập ở đây đó làm kiếm cách ông đi tôi ghê lắm à. Mà đó, ngài Uchikinda này là cháu của hòa thượng, và thầy nói rằng là thầy rất thích cái vị này. Thầy thích không có nghĩa là cái sự mà kêu bằng là bạn bè không có, nhưng mà thầy rất kính ngài Uchikinda, và luôn luôn là khi nào mà có dịp cơ hội là hai bên gặp trao đổi, và thầy nói tôi rất hợp ý với ngài Uchikinda, cái nhìn của ngài rất là sáng suốt. Rồi người ta trách tại vì sao trong lúc mà thầy thiền sư Uchikinda này bị hoạn nạn như vậy, bị cái ông trụ trì mập ông đi cũng làm nhiều chuyện khó khăn á, mà ngài không có can thiệp chút nào hết trơn. Người ta trách ngài như vậy Đây là lần đầu tiên Ngài trở lại thiền viện Sư U Minh sau một thời gian không đến, tại vì sư trụ trì không muốn. Chính tôi mời Ngài tới đây lần này thuyết pháp vào cái dịp mà người ta kỷ niệm Hòa Thượng Sư U Minh tịch, là cái ngày 20 đó, mỗi tháng đó. Thì lúc đó là tụi này đang ở đây, thì Thầy mời vị đó trở lại. Tại sao Ngài Trần Sư Chê Kinh Đá giảng cái bài pháp này? Ý Ngài muốn giải thích lý do tại sao không can thiệp vào những gì đang xảy ra tại thiền viện Sư U Minh. Khi tôi bị sư trụ trì gây khó khăn, nhiều người trách tại sao Ngài không làm gì giúp tôi cả. Lúc bây giờ tôi thấy ý Ngài với ý tôi rất là hợp. Nghiệp tôi làm tôi phải chịu quả, Ngài có nói vô cũng không thay đổi được gì đâu. Và Ngài hiểu rất là rõ điều này. Bây giờ Ngài có lấy tư cách là cháu của Hòa Thượng, Ngài tới Ngài can thiệp, Ngài nói, sư trụ trì không bao giờ nghe. Ngài hiểu như vậy cho đó Ngài không dám nói. Nghiệp tôi làm tôi phải chịu, Ngài có nói vô cũng không thay đổi gì được. Do hiểu sai luật nhân quả cho nên người ta mới trách Ngài Uche Kinh Đá, chứ cá nhân tôi thì tôi không bao giờ trách Ngài hết. Tôi thấy Ngài làm theo đúng pháp và không có cái gì sai cả. Mặc dù Ngài không có can thiệp, nhưng mà tôi lại không có buồn hờn, không có buồn, không giận Ngài, bởi vì tôi thấy Ngài làm đúng pháp. Và Ngài là cái người hiểu lý nhân quả rất rất là đúng. Không ai có thể làm cho người khác đau khổ hay sung sướng, tự mình trách nhiệm lấy mình. Trong suốt thời gian khủng hoảng, tôi giữ thái độ chân chánh. Nếu thiền sinh đến thì tôi dạy, mà không thì tôi không tỏ thái độ chống đối bực bội với sự trụ trì. Nghĩa là ở đây mà thiền sinh họ lại, họ tu tập họ lại, tôi hỏi yêu cầu tôi, họ xin tịnh pháp thì tôi cho tịnh pháp. Còn mong ai tới thì ông thầy, ông đi xịt, ông đi tới đứt, tới cậy, tới đồ gì đó. Đó lý do tại sao mà cái vườn hoa nó mọc lên là vậy đó. Không biết có chuyện gì làm nữa thì thầy buổi sáng thầy đi tưới nước rồi vậy đó. Trong suốt thời gian khủng hoảng, tôi giữ thái độ chân chánh, có thiền sinh đến thì tôi dạy, còn không thì tôi không có thái độ chống đối bực bội với sự trụ trì. Tôi chấp nhận cho rằng đây là cơ hội tốt để học hỏi, học từ sự khó khăn. Không phải vì họ gây đau khổ cho mình mà mình nông nổi phản ứng để tạo thêm nghiệp mới, phải chấp nhận và trả quả. Thầy lúc bây giờ ông nói tôi rất hiểu cái nguyên tắc là nếu như là tôi đã tạo một cái nhân bất thiện trong quá khứ, bây giờ tôi phải trả cái quả. Nếu mà tôi phản ứng với ông, tôi làm chuyện này chuyện kia, tôi tạo thêm một cái nhân mới nữa, cho đó tôi làm thinh, chấp nhận hết. Tôi nhớ Ngài Thần Sư Ujotika có nói, nếu bạn nói rằng có một ai đó sẽ mang đến cho chúng ta niềm an vui hạnh phúc, là chúng bạn đang nói với tâm si và sự tà kiến. Đây là lối tư duy sai lầm và nặng nề nhất. Người đời đúng ra là chúng sanh trong 31 cõi, ưa suy nghĩ sai lầm như thế, cho nên cứ tìm kiếm một nhân vật hay một vị thần linh nào đó có khả năng ban phước và cứu rỗi cho họ. Họ hướng ngoại thay vì trở về với chính mình. Bậc trí tuệ suy nghĩ ngược lại, cho nên nhờ vào chính mình chứ không nương tựa đến ai hết. Đó là cái thầy nói vậy đó. Thầy nói, tôi nghe Ngài Jutika nói một câu rằng là nếu mình nói rằng có một ai đó sẽ mang đến cho mình cái niềm an vui hạnh phúc, là mình nói với tâm si, với sự tà kiến. Và đây là lối tư duy sai lầm nặng nề nhất. Đó là Ngài Jutika nói. Và thầy có nói một câu này nữa, là khi nhớ là cái câu này thầy áp dụng trong cái khi mà thầy nói rằng là lúc lý do mà tại vì sao mà khi mà tôi bỏ nhà tôi mà tôi đi tu. Bởi vì tôi thấy ngay từ lúc mà tôi bước vô cái chuyện mà tôi mà lập gia đình á, là cái tư duy tôi đã sai rồi. Bởi vì tôi nghĩ rằng lập gia đình, cái người này sẽ mang lại cho tôi cái sự an vui hạnh phúc. Khi mà lập gia đình thì cái cuộc sống mình nó ổn định hơn, mình có vợ có con, vợ con mình nó ở đó sẽ lo câu này chuyện nọ cho mình và mình làm chuyện này. Ngài nói tôi tư duy tầm bậy rồi. Bây giờ tôi suy nghĩ lại, tôi tư duy tầm bậy. Tại vì mình tư duy tầm bậy, do đó khi mình bước vô rằng mình mới thấy rằng là chính cái người, cái cá nhân này không đem lại một chút an vui hạnh phúc nữa, mà đem lại cho mình toàn chuyện đau khổ không à, thì lúc đó mình đi ra là không kịp nữa rồi. Ông nói rằng khi mà tôi ý thức rằng, khi mà tôi bước vô cái đời sống gia đình, tôi không bao giờ ý thức như vậy. Thì khi mà tôi vô tới trong này, tôi mới biết rằng nó phức tạp rất là nhiều chuyện. Nhưng mà bởi hồi đó tôi vũng tu thôi, do đó tôi mới xử lý như vậy. Bây giờ không sao hết, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện khác nữa. Người ta suy nghĩ một cách sai lầm, người đời thường xưa suy nghĩ một cách sai lầm rằng vì như thế là có một người đó nào đó sẽ đem lại cho mình cái niềm an vui hạnh phúc, và vì vậy họ đi kiếm một cái nhân vật, một cái vị thần linh nào đó có khả năng ban phước cứu rỗi. Họ hướng ngoại thay vì trở về nơi chính mình. Bậc trí tuệ là suy nghĩ ngược trở lại, cho nên nương nhờ vào chính mình chứ không nương tựa nó ai cả. Tôi xin hỏi, theo luật nhân quả thì làm xấu kết quả xấu, làm tốt kết quả tốt. Bây giờ mình tránh chuyện xấu thì kết quả tốt, nên tránh hay nên làm? đi sẽ đọc lại cái chỗ này rồi đôi khi nó hơi lẫn lộn ha. Tôi xin nói này, theo luật nhân quả, mình làm xấu thì kết quả xấu, mình làm tốt thì kết quả tốt. Cái đó là hiểu rồi ha. Bây giờ mình tránh chuyện xấu thì kết quả nó tốt, mình nên tránh hay nên làm? À, ví dụ như mình không ăn cái món này thì thân mình nó khỏe, ăn vô thì bệnh, vậy mình ăn cái không ăn, không ăn rồi nè, phải tránh rồi. Bị tránh thì kết quả nó tốt. Nhưng mà bây giờ người ta đặt một câu hỏi khác, khi mình làm một cái chuyện tốt mà cái kết quả nó không xấu thì mình tính sao đây? Ví dụ như bây giờ đó, mình giúp ai mà bị người ta chửi là mình ngu dại, mình làm gì đó, cái người này là cái người như vậy, mình giúp người ta rồi cuối cùng người ta cũng phản bội thôi, bị rất là nhiều người bị rồi, hôm nay mình đừng có giúp người đó. Bây giờ đó, mình có nên làm hay không nên làm? Mình giúp rõ ràng, họ quay trở lại, họ oán, họ hờn mình nên làm hay không nên làm? Thì các vị hành giả trả lời là không nên làm. Thiền sư nói tiếp, đa phần khi làm gì người ta ưa mong kết quả phải cho tốt, làm tốt kết quả xấu sẽ không làm. Trong thực tế chuyện tốt mình làm sẽ được quả tốt, không bao giờ xấu được đâu. Người ta cố tình đặt câu hỏi để xem phản ứng của mọi người như thế nào. Đây là một cái trường hợp người ta đặt câu hỏi thôi, để xem mình coi như mình có thật sự làm tin và lý nhân quả không đó. Bây giờ quý vị làm tốt nè, kết quả nó xấu nè, quý vị tính có làm không? Mọi người đều phản ứng dạ không, chắc chắn rồi. Thì cái câu hỏi này đặt ra để đo lường cái sự hiểu biết quý vị bao nhiêu về lý nhân quả. Rất là nhiều người than, tại sao tôi làm phước cả đời mà cứ nghèo khổ vất vả hoài, chư thiên đi đâu mà không hộ trì tôi? Hay là có câu chuyện xảy ra có thể ở bên Mỹ đó. Cái bà cụ đó, bà kêu điện thoại cho sư, rồi bà nói rằng là con mấy bữa này con kêu hòa thượng kim kiệu hoài mà kêu không được, bây giờ sư làm ơn sư giúp con, hay có chuyện gì đó, con làm phước lần nào con cô hồi hướng chư thiên à, bây giờ con nằm đây chư thiên không có giúp con chút nào hết trơn. Nhiều người than cả đời tôi làm phước sao mà cứ nghèo khổ vất vả hoài, chư thiên không giúp đỡ. Nói vậy tức là bạn thiếu sự hiểu biết về lý nhân quả. Làm tốt quả trả lại sẽ tốt, làm xấu quả trổ sẽ xấu. Nguyên tắc này bất di bất dịch, và đó là nguyên lý căn bản của đạo Phật. Người đời không tin chắc chắn vào điều này, nếu làm tốt mà kết quả xấu thì không ai dám làm hết trơn. Và thầy lấy cái ví dụ ngay tại trong chùa, mà lúc mà xảy ra câu chuyện mà khó khăn giữa thầy và cái vị trụ trì. Hồi trước sư trụ trì mập á, ông này ông mập, ông luôn ông mập nữa, không ưa tôi, cho nên ai tới gần tôi săn sóc, giúp đỡ, dân cúng là ông dọa đuổi, vẫn đuổi thiệt. Thành ra hành giả sợ lắm. Ai mà mày lại gần tới gần thầy, ông nói không có được ra ngang. À, mà lớn mới tới là ông đuổi. Cô Minh không nghe theo nên cứ dân cúng phục dịch tôi. Thế là ông đuổi cô khỏi chùa, ông lùng đá đít bà ốm. À. Xin lỗi, có cô Minh ở đây mô phận dài tôi không nhìn. Như vậy tại giúp tôi mà cô Minh bị đuổi ra khỏi chùa phải không? Không, bị đuổi là do tại hồi trước cô Minh đuổi người ta, nên bây giờ người ta đuổi lại, đâu có phải tại giúp tôi. Vì cô Minh hồi trước đã đuổi người khác, cho nên bây giờ phải đi lang thang tị nạn sang chùa khác, đâu phải lỗi tại tôi. À, không chỉ riêng cô Minh mà thôi, mà tất cả các hành giả thấy ai gần gũi thân mật với tôi là ông phát ghét và không dám thì chầy, thì người này sẽ bị đuổi. Một hai người rồi ba người bị như thế hoài, nên không ai dám tới gần nữa, không bị ai quấy rầy, vì không ai dám bén mảng tới nữa. Trời ơi, tôi thấy tự do và khỏe quá chừng. Chứ quý vị đừng tưởng mà người ta bu bu ông vậy mong vui đâu, ông nói không có ai tới, trời ơi tôi khỏe, cô Minh đi rồi tôi khỏe. Ngày xưa lúc Đức Bồ Tát sắp thành đạo với cây Bồ Đề, Ma Vương đem quân binh lại phá, đông và rầm rộ quá, chư thiên bỏ chạy để Ngài ngồi một mình. Ngài phải dựa vào ba la mật của Ngài để thắng lại Ma Vương. Như vậy quý vị có thấy không, ngay cả chư thiên cũng không có tin có lý nhân quả rốt ráo nữa, đừng có nói gì tới cô Minh. Thấy không, Đức Bồ Tát ngồi yên đó rồi, vậy rồi mà Ma Vương tới là mấy ông khoảng hốt ông bỏ chạy. Đúng là một cái vị Phật đã sắp sửa thành đạo nè, một cái vị Bồ Tát đã sắp sửa thành Phật. À, biết rõ như vậy mà nó làm quá thôi, hết hồn cũng bỏ chạy. À, trong này người ta hỏi một câu liên quan tới vấn đề chuyển nghiệp. À, cái này ở bên Bắc Tông hay nói, bây giờ họ hỏi thực tập thiền tứ niệm xứ có giúp mình chuyển nghiệp không, bởi vì có cái câu nói rằng tu là chuyển nghiệp. Trả lời, mình không chuyển gì được cả, chỉ có trí tuệ mới làm được chuyện này. Mình không chuyển được gì cả, chỉ có trí tuệ mới làm được chuyện này. Hãy tưởng tượng chúng ta đã tái sanh không biết bao nhiêu lần, tạo không biết bao nhiêu thiện hay ác nghiệp, làm sao mà thay đổi mà chuyển được đây? Trong quá khứ chúng ta đã làm nhiều điều thiện có, ác có, và tất cả chúng sanh khác cũng tương tự như thế. Nên nếu lấy vòng sanh tử luân hồi mà so sánh thì mọi người không ai khác ai chứ hết, giống nhau hết. Tôi sẽ đọc lại khoảng này ha. Trong quá khứ chúng ta đã làm rất nhiều điều thiện có, ác có, và tất cả chúng sanh khác cũng tương tự như vậy. Những cái thiện nghiệp và ác nghiệp đó nó đang chờ sẵn để trả quả cho dù mình, bất cứ mình làm cái gì. Nên nếu lấy vòng sanh tử luân hồi mà so sánh thì mọi người giống nhau cả. Chúng ta không đổi được gì quả của thiện và ác nghiệp đang chờ chúng ta để có dịp là sẽ trổ ra. Bao nhiêu thiện nghiệp và ác nghiệp đang chờ đợi và nó có dịp là nó sẽ trổ. Chỉ có trí tuệ sâu sắc của đạo quả A-la-hán mới giúp không tạo thêm thiện hay ác nghiệp nữa thôi. Nhìn hiện tại mình có thể tự hào mình đẹp đẽ, khỏe mạnh, giàu có, sang trọng, rồi khinh dễ người khác nghèo, xấu xí, nhớp nhúa, vô học. Biết đâu trong một kiếp nào đó, trong sanh tử luân hồi, chúng ta cũng đã là từng như thế. Đó, thiền sư nhắc nhở mình vậy đó, đừng có khi dễ ai. Tại vì trong một mình đâu có biết, trong một cái kiếp nào ở trong sanh tử luân hồi, mình cũng tương tự như người ta. Bây giờ thì làm người nhưng cũng tu, kiếp tới làm súc sanh. Và nếu mà không có trí tuệ, bây giờ mình làm người này, mình đang cái thiện nghiệp nó đang cổ, thật ra mình làm người. Chứ mình mà lơ mơ mà mình không có tu thì kiếp tới là mình sẽ đi vô trong bốt ác đạo đó. Vì vậy ngài thiền sư Usilada, thầy của sư, ngài nói rằng là chúng ta là cái người phàm chưa phải thánh á, là cái hộ khẩu của chúng ta là bốn ác đạo, không phải chỗ này đâu. Cái gì tới chỗ này quý vị tưởng cái chỗ này của quý vị hay không? Tại vì mình phiền não quá, do đó mà hộ khẩu mình là đăng ký trong cái bốn ác đạo đó. Sanh vô đó, vô đà đó, nghĩa là ra tới đây là may mắn lắm rồi đấy, không phải là chuyện này là chuyện bắt buộc tôi phải có đâu. Vì vậy không tu mình có thể là bị kiếp tới sẽ làm súc sanh Atula ngã quỷ, mình đâu có biết được cái chuyện gì. Và cái trong này đó thì thầy nói làm suy nhớ tới câu chuyện của cái ông bá hộ mà bị là con chó đó. Suy nhớ cái chuyện này hồi nhỏ đó, suy nghe các sư kể hoài. Nói rằng có một lần đó, ông kia đó, Đức Phật đi bát, đi ngang cái chỗ đó, rồi con chó nó nhảy ra nó sủa, lâu lâu nó cứ sủa hoài vậy. Thì Đức Phật bình thường ngài để yên à, nhưng mà con chó này đặc biệt lắm, nó ra nó sủa cái ngài nói, mày đó nghe, ngài kêu tên nó, mày đó hồi xưa đó, mày vậy đó, mà bây giờ mà mày còn sủa hả? Mày không biết cái nghiệp của mày sao mày còn sủa, nói vậy. Chó buồn quá, chó chạy vô nhà nằm, ngăn uống gì trơn. Mà chó này của một cái ông có người giàu có, người triệu phú nữa. Thành ra nó vô nó nằm. Cái ông nó đi làm gì, ông thấy không có con chó, đi kiếm con chó hoài, không biết nằm đâu. Cái mấy người ở nhà nói, nó nằm góc kìa. Hỏi tại sao vậy? Nói không biết, tụi tôi không biết cái chuyện gì mà sáng thấy nó ra sủa cái ông thầy của đàm đi ngang, nói cái gì, cái giờ bây giờ nó depressed, nó trầm cảm cái chuông cho nó nằm mà. Không ăn uống gì trơn. Bị stress đi quá rồi. Đó bây giờ ông về ông lo cho nó rồi. Cái rồi ông đẹp nghe cái bực quá, ông chạy vô chùa ông gặp Phật. Gặp Đức Phật hỏi không biết ông đi ngang ông nói cái gì mà bây giờ con chó tôi nó trầm cảm quá, nó bị stress quá rồi. Không biết ngài nói cái gì vậy. Cái mà Đức Phật ngài nói tôi có nói gì đâu. Tôi kêu tên của nó hồi trước. Hỏi tên gì? Kêu đúng tên cha của ông này. Ông nói tên của ba tôi mà, đúng chú rồi, ba của chú chạy ra. Bởi vậy nó bây giờ nó mới trầm cảm, bây giờ nó bị stress. Cái ông nào không tin, ông không tin cái ông mới chạy về, ông mới kêu Đức Phật. Bây giờ ông nói tôi không tin ông nói cái gì. Cái Đức Phật mới nói thôi không tin hả, thôi được không sao đâu, thôi đi về đi cho nó ăn đi, cứ đem đồ ăn cho nó ăn đi, rồi cái ngồi mới hỏi thăm nó, hỏi ba vàng ba để đâu, hỏi thăm coi thử làm sao. Vì ông này nghĩ mình giàu có rồi mà sao ba mình để vàng bạc thì chắc phải nói với mình chứ mà sao nói năng vậy trời. Ông này ông không tin lời Phật, nhưng mà ông tin bán tính ban nghi, ông về ông cũng làm theo vậy. Tối đem đồ ăn ra cho chó ăn uống xong xưa rồi hỏi ba vàng ba để đâu, chó chạy tuốt ra ngoài giường đào vậy, thấy cả một cái hầm vàng ở dưới. Rồi cái ông mới hoảng rồi đó, ông này lãnh đạo theo đạo Bà La Môn rồi vậy đó, mới chạy tới ông kiếp Phật hỏi, nó đúng trời ơi, ông nói sao hay quá vậy, cả nguyên một hầm vàng đó mà sao là ba tôi mà khi chết mà không nói năng gì hết trơn á. Đức Phật nói vì đó là lý do tại sao mà ông làm thành chó, ông làm chó là tại vậy đó, vì ông dính mắc vào trong cái đống vàng này. Thật ra tôi kêu tên đúng tên ông rồi ông nhớ sực là kiếp quá khứ, ông mới buồn mới khổ như vậy đó. Thành ra khi mà cái ông này mà nghe Đức Phật nói rằng là cái con chó này là ba của chú, ông rất là bực bội, ông sân hận với Đức Phật kìa lắm. Ông nghĩ rằng là ông theo Đà Bà La Môn mà ba ông từ trước giờ là cúng vái là cầu nguyện với thần với chúa gì của họ đó, thượng đế, mà tại sao bây giờ làm thành chó? Cho đến khi mà ông Đức Phật nói về ông làm thử, ông thấy đúng như vậy, thì lúc bây giờ là bắt đầu trở lại hỏi Đức Phật là con người ta sinh ra như thế nào thì Phật thuyết cho ông bài pháp thật dài, ông chuyển đạo và cuối cùng trở thành Phật tử. Thì đó là cái bài pháp mà suy nghe từ hồi nhỏ, bây giờ lâu lắm rồi mà tự nhiên sao nghe cái chuyện này, cái suy nhớ cái chuyện đó. Rồi có một cái chuyện cái bà hoàng hậu mà thành con bò hung nữa, sư không biết quý vị có nghe nó không, cũng vậy đó, lơ mơ là thành súc sanh hồi nào không hay, bà này mà bà thành con bò hung mà ông vua không biết. Và bà hồi xưa mà bà còn sống bà đẹp lắm,
muốn nghe không?
Quý vị không biết câu chuyện này thiệt hả? Mà hồi đó trong kinh nói rằng câu chuyện này suy nghe suy không nhớ một cách chi tiết nha, nhưng mà được chỗ nào mà suy thiếu cái gì coi lại cái gì chỉ giúp sư. Nói rằng là có cái ông vua đó ông sủng ái cái bà hoàng hậu đó ghê lắm. Ô cái bà đó bà đẹp không thể nào nói nổi. Đó là trong kinh nói cho sư có thấy bà đâu, chỉ nói chỉ biết là thôi bà rất là đẹp. Thì đó ông vua ông sủng ái ghê lắm. Rồi thay vì đó, ông đã có một bà hoàng hậu rồi, nhưng mà tới khi mà ông gặp cái cô này là nhất định là đưa cái cô này lên làm hoàng hậu, và ông nghĩa là coi bà giống như là cái bao nhiêu tâm thần ông để vào bà hết. Cái thình cái bà chết, không biết vì lý do cho bà chết. Trời ơi, vua ông khổ, buồn khổ quá trời của đất. Ông mới kêu tất cả mọi người đó bỏ bà vào trong một cái hầm kiến thật là đẹp, để trên ngay trước cái cửa vua ra cái cung điện này, để đó, để cho mọi người lại mà nghĩa là chào từ giã bà, rồi ông ngồi ông dòm bà hoài, ông rầu ông rỉ vậy. Nhớ thương bà, nhớ cái thời kỳ mà tôi với bà sao sao rồi vậy đó, chắc không nghĩ vậy, buồn khổ quá, bị stress dữ quá giống con chó này. Mà sư còn nhớ cái trong câu chuyện nói rằng là lúc bây giờ Đức Bồ Tát á làm một cái vị ẩn sĩ tu ở trên Hy Mã Lạp Sơn, cái ngài ngồi cái đang ngài đang tu thiền, cái ngài có những cái triệu chứng cho thấy rằng có một cái câu chuyện mà cần tới sự giúp đỡ của ngài, mà ngài chưa hiểu rõ cái chuyện gì. Khi mà ngài xả thiền ra, ngài quán coi thử ra thì ngài biết câu chuyện, và ngài coi thử là người nào mà có thể giúp cho ông vua này ông tỉnh được, thì chỉ có một mình ngài thôi là có thể giúp được. Thì ngài từ trên núi ngài đi xuống, thì ngài mới tới mới vô tới trong cái cung điện của nhà vua này. Ngài mới nói rằng là ngài muốn vua xin gặp vua, quân lính không cho vô, vì thấy ngài cái người ăn mặc rách rưới rồi vậy chẳng làm cho vô. Cái ông nói cho tôi vô đi để tôi kiếm thuốc tôi cứu hoàng hậu sống lại. Ô lính mừng quá, rồi được rồi, dẫn vô. Dẫn vô gặp ông vua xong rồi cái ông vua mừng quá, ông nói ủa tôi nghe ông nói là ngài có thể có khả năng mà cứu được bà này phải không. Ông đang nói thì để từ từ qua thử tính sao. Cho cái cuối cùng cái ông này ông hỏi bây giờ làm cái sao, cứu cái sao ông hối hả quá nghe. Cái Đức Bồ Tát mới nói trước, nhưng mà trước khi mà tôi muốn mà ông muốn mà tôi mà cứu sống á cái bà hoàng hậu của ông á, thì bây giờ thôi để đi, ông ngồi yên đi, tôi mời ông đi thăm với tôi một chút, nếu mà sau cái vụ này rồi đó mà ông muốn tôi cứu bà lại thì tôi sẵn sàng tôi giúp. Cái mới dắt bệnh ông mới dắt bà đi ra ngoài cái chuồng heo á, ra cái chuồng heo phía sau chỗ đó người ta nuôi ngựa đó, đồ chuồng dơ giấy nhớp nhốt, ông vua không bao giờ ra đó. Cái ông đạo sĩ ngài đạo Đức Bồ Tát nói đi theo tôi đi ra này, tôi chỉ cho cái ông nghe coi cái chuyện này đó. Cái khi mà đi ra tới nơi đó rồi đó thì đi vô trong cái chuồng heo, chuồng bò, chuồng ngựa thì hôi khủng khiếp lắm, ông vua chịu không nổi. Cái ông vua mới, Đức Bồ Tát mới chỉ có một cái con bò hung ăn phẳng đó, đi tới đi lui mà đi cặp. Cái mà Đức Bồ Tát hỏi có thấy bò hung đó không. Nói, có thấy mấy con, thấy hai con. Cái bây giờ đó Đức Bồ Tát mới nói bây giờ ông dùng thần thông để nói chuyện với bò hung, mà đồng thời cho ông vua nghe nữa, mới hỏi này bò hung, người là đàn ông hay đàn bà. Nói, tôi đàn bà. Ủa ở đâu mà tới đây? Ở trước tôi là hoàng hậu. Hoàng hậu rồi làm sao mà tới đây được kia nữa, thì tôi cũng biết nữa, mà bây giờ tôi sinh ra đây vậy thì bây giờ bò hung thương ai? Thương cái ông hung đực đó là thương vua. Ôi sao ông vua dẹp đi, tôi thương bò hung này. Vua nói dẹp, đem nó đi chỗ khác rồi, tao chán quá rồi, chỉ có mình Bồ Tát có giúp tôi được thôi. Thành ra trong cái câu này nói rằng hãy cẩn thận, bạn mà tu hành mà lơ mơ là thành bộ hung đó, bộ hung mà tâm liên ái cũng dữ nè. Bộ hung trả lời ôi sao cái ông vua thấy dẹp đi, tôi có chàng này đẹp trai quá mà chui theo ảnh, nó mới gì theo vua già đó. Cái đó là sự bày đặt ra đó. Bây giờ đọc tiếp cái câu mà ngài Thiền sư Jyotika nói. thân này trong kiếp này có nghĩa là trong kiếp tới thân khác nhiều hơn thân khác nữa. Thân này có trong kiếp này có nghĩa là kiếp tới chúng ta sẽ có thân khác và nhiều thân khác nữa. Chúng ta sẽ khác về hình dáng, chúng ta sẽ khác về màu sắc, chúng ta sẽ khác về chiều cao, quốc tịch, tôn giáo. Giả dụ như bạn có một cái khả năng nhớ lại một vài kiếp trước của các bạn, không nhiều đâu, chừng một vài kiếp thôi, 5-10 kiếp thôi, sẽ nhớ lại có lần mình đã sinh làm người, hoặc giả là người Tàu, người Nhật, người Ấn Độ, mình sinh ra bên Phi Châu, Âu Châu hay Mỹ Châu. Mỗi kiếp mình làm dân xứ đó, sống theo phong tục tập quán, giữ đạo của xứ đó, bây giờ bạn cảm nhận thế nào? Thế giới là nhà của tôi, tất cả tôn giáo, tất cả những nền văn minh văn hóa trên thế gian này là của tôi hết. Và tôi đã học hỏi, đã lớn khôn những văn, từ những văn minh và những văn hóa này, không còn dám phân biệt chủng tộc hay kỳ thị tôn giáo nào nữa. Bởi vì qua rất nhiều đời nhiều kiếp tôi sống, tôi lớn lên và tôi học từ những văn hóa này. Nếu hiểu được như vậy, chúng ta sẽ trở nên người khiêm tốn, cởi mở hơn, biết yêu thương và chấp nhận nhiều hơn. Khi sống với tình thương và lòng cởi mở, sự khiêm cung, tâm chấp nhận sẽ thấy tự do và hạnh phúc hơn. Chính cái tâm nhỏ hẹp, ích kỷ, làm khổ, làm tù tội mình. Hãy mở rộng lòng, chấp nhận tất cả là anh em, bà con của chúng ta, cả thế giới tùy thuộc và hỗ tương lẫn nhau. Tuy nhiên ở một nơi khác, Ngài cũng nói rằng, chúng ta ai cũng có đầu óc kỳ thị, bảo tôi không kỳ thị, tôi thương anh em như tứ hải gia huynh đệ. Nói như vậy là nói dốc mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.